sẽ tương ứng từ khóa niệm Phật.
Điều ở trong cái pháp môn tịnh độ Mà đối với lại người Việt Nam mình á, thì thường thường xuyên mình nghĩ rằng là cái pháp môn tịnh độ nó hết sức là đơn giản. Có nghĩa rằng là mình cứ chỉ niệm Phật, tụng kinh A Di Đà, rồi niệm Phật, rồi cầu vãng sinh, hết. Rồi thì thêm nữa, thì mình cũng có thể suy nghĩ rằng là chủ yếu của pháp môn tịnh độ đó là tín, nguyện và hạnh. Thì tín đó là mình tin Đức Phật A Di Đà, rồi nguyện đó là mình nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc. Hành đó có nghĩa rằng là mình chuyên cần niệm Phật sống. Nhưng mà kỳ thật thì cái pháp môn tịnh độ cũng phức tạp và cũng rất là sâu xa, mà nó không phải chỉ thuật có như vậy mà thôi. Và nếu mà chúng ta mà muốn hiểu biết rõ ràng hết ngọn ngành của cái pháp môn tịnh độ đó, thì đương nhiên rằng là chúng ta cần phải có một cái thời gian dài học tập và nghiên cứu cũng như là tu tập. Với một cái buổi giảng thu gọn trong ngày hôm nay thì đương nhiên rằng là tôi tàn nào mà nói hết được cái chủ yếu, cái yếu nghĩa của cái pháp môn tịnh độ. Ở đây thì tôi cũng chỉ muốn rằng là nhấn mạnh cho mình hiểu được nhiều cái vấn đề để cho cái sự tu tập về pháp môn tịnh độ của mình nó sẽ tiến tu hơn. Trước tiên hết á, thì chúng ta cũng hiểu biết rằng là cái pháp môn tịnh độ phát sinh ra thì có thể nói rằng là tổ của tịnh độ thì Nhật Bản và Trung Hoa đó có phân khác nhau. Trung Hoa thì phân đó cho rằng là ngài Huệ Viễn là tổ khai sinh ra pháp môn tịnh độ. Ngài Huệ Viễn là đời Đông Tấn khoảng thế kỷ thứ tư thứ năm, thì ngài Huệ Viễn ở chùa Đông Lâm núi Lô Sơn cùng với lại 17 người khác lập nên cái một mạch liên xã, gọi là tất cả là 18 người, gọi là Đông Lâm Thập Bát Hiền chuyên tu pháp môn tịnh độ, chuyên môn tu niệm Phật. Cho nên vì vậy người Trung Hoa tôn ngài Huệ Viễn là sơ tổ, là tổ đầu tiên. Nhưng mà rồi thì người Nhật Bản, khi mà pháp môn tịnh độ truyền vào Nhật Bản thì người Nhật Bản lại không chính như vậy. Thì đối với người Trung Hoa đó thì ngài Huệ Viễn là sơ tổ, ngài Thiện Đạo Đại Sư đó là nhị tổ. Nhưng mà đối với người Nhật Bản đó thì sơ tổ đó không phải là ngài Huệ Viễn mà lại là ngài Đàm Loan. Cái nhị tổ đó là ngài Đạo Xước. Rồi thì ngài Thiện Đạo sụt xuống hàng thứ ba là tam tổ. Là bởi vì người Nhật Bản đó thì chủ trương rằng là ngài Huệ Viễn với ngài Thiện Đạo không có dính gì với nhau hết. Pháp môn tu cũng na ná thôi, nhưng mà cũng không đồng. Là bởi vì ngài Huệ Viễn tu pháp môn tịnh độ gọi là ban chu tam muội, còn ngài Thiện Đạo tu đó là niệm Phật theo cái pháp môn của kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ. Thành ra mà ngài Thiện Đạo á, là học trò của ngài Đạo Xước. Ngài Đạo Xước á, thì là học trò gián tiếp của ngài Đàm Loan. Là ngài Đạo Xước tuy không gặp mặt ngài Đàm Loan, nhưng mà do nơi đọc một cái bản văn về tịnh độ của ngài Đàm Loan mà phát tâm tu tịnh độ. Cho nên vì như vậy người Nhật Bản đó thì họ cho rằng là từ ngài Đàm Loan, ngài Đạo Xước đến ngài Thiện Đạo á, thì nó là một dòng. Còn ngài Huệ Viễn là tách hẳn ra rồi. Cho nên người Nhật họ không chịu thừa nhận ngài Huệ Viễn là sơ tổ, mà họ nhận ngài Đàm Loan là sơ tổ và ngài Đạo Xước thầy của ngài Thiện Đạo là nhị tổ, ngài Thiện Đạo là tam tổ. Nhưng mà người Trung Hoa thì bỏ thầy của Thiện Đạo ra, tức là Đạo Xước không được xếp làm tổ, mà là từ ngài Huệ Viễn là sơ tổ, xong đến nhảy tới ngài Thiện Đạo là nhị tổ. Cho nên nếu mà xét một cách mà sao cho nó có logic một chút đó, thì người Nhật Bản hợp lý hơn là người Trung Hoa. Cái nhìn của người Nhật Bản đó về truyền thừa tịnh độ. Rồi nói như thế rồi thì mình biết rằng là tuy rằng Nhật Bản đó, phải nói rằng ngài Đàm Loan là người sáng lập pháp môn tu tịnh độ, Trung Hoa nói là ngài Huệ Viễn là người sáng lập, nhưng kỳ thật trên thực tế đó, có thể nói rằng là sáng lập pháp môn tịnh độ đó là hai thầy trò của ngài Đạo Xước và ngài Thiện Đạo. mới là hai vị mà sáng lập nên tôn tu môn tu tịnh độ. Ngài Huệ Viễn tu tịnh độ, ngài Đàm Loan tu tịnh độ, nhưng hai ngài đó tu tịnh độ nhưng mà nói một cách mà chính xác vậy thì hai ngài đó không có truyền thừa cái pháp môn tịnh độ giống như là ngài Đạo Sức và ngài Thiện Tạo truyền. Cho nên về sau này mọi người tu pháp môn tịnh độ là tu theo tông chỉ của ngài Đạo Sức và ngài Thiện Tạo. Có thể nói là ngài Đạo Sức đó, đó là người phán giáo cái pháp môn tịnh độ, còn người mà lập tông đó, thì là ngài Thiện Tạo. Ngài Thiện Tạo lập nên cái tông chỉ của pháp môn tịnh độ. Cho nên thực sự tổ sư của pháp môn tịnh độ đó, chính là hai thầy trò ngài Đạo Sức và Thiện Tạo. Thì ngài Đạo Sức khi mà sáng lập pháp môn tịnh độ đó thì ngài phán giáo. Phán giáo có nghĩa rằng là chia cái giáo môn đó, cái pháp môn đó thành một cái hệ thống và xếp loại hệ thống đó thì gọi là cái lối phán giáo pháp môn tịnh độ của ngài Đạo Sức. Thì ngài Đạo Sức chủ trương như vậy. Ngài Đạo Sức nói là thời kỳ mặt pháp đây á, chúng ta tu hành nó khó khăn vô cùng, chúng ta tu thiền nó cũng khó tập trung được, bởi vì cái xã hội càng sau này nó càng nhiễu nhương, mình có quá nhiều vấn đề để đối phó với xã hội, cho nên vì như vậy khó lòng mà tu thiền. Còn những cái pháp môn mà nói như là Hoa Nghiêm Tông, như Pháp Tướng Tông, như là Pháp Hoa Tông, hay là như rằng là Duy Đức Tông, Tam Luận Tông đẳng đẳng, thì những cái pháp môn đó nó hết sức là khó. Người ta sau này đầu óc người ta suy nghĩ không nổi và chạy theo không kịp. Cho nên vì vậy các tông phái nó suy lầm. Các tông phái cũng khó là như là Pháp Tướng Tông của ngài Huyền Trang, rồi Tam Luận Tông của ngài Cát Tạng, rồi Hoa Nghiêm Tông của ngài Pháp Thuật đều mau chóng suy tàn, tức là không có người tiếp nối, bởi vì cái giáo nghĩa nó quá khó. Bởi vì như chúng ta biết rằng là theo phán giáo của Thiên Thai, tức là của ngài Trí Giả Đại Sư phán giáo đó, thì Đức Phật khi mà thời đầu tiên Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật bắt đầu thuyết kinh điển Đại Thừa là ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà không ai hiểu hết. Cho nên vì vậy ngài chuyển Hoa Nghiêm thành các A Hàm, A Hàm thời kỳ thứ hai, rồi A Hàm rồi biết sau khi người ta lãnh thọ được A Hàm là tiểu thừa pháp, Đức Phật mới tiến lên thời kỳ thứ ba là Phương Đẳng, rồi tiến lên thứ tư là Bát Nhã, rồi tiến lên thứ năm là thời kỳ của Niết Bàn của Pháp Hoa. Thế như vậy Hoa Nghiêm được thuyết đầu tiên nhưng không ai hiểu, và sau đó tiếp tục cho đến thời của chúng ta cũng ít ai hiểu nổi Hoa Nghiêm kinh. Cho nên vì vậy Hoa Nghiêm Tông mau suy tàn, Pháp Tướng Tông về duy thức cũng chỉ truyền thừa được chính xác có hai tổ sư thôi là phai tàn rồi, tức là từ ngài Trần Huyền Giang truyền đến ngài Quy Cơ là nhị tổ, thì sau đó là cái Pháp Tướng Tông bắt đầu tàn dần. Và như vậy dưới con mắt của ngài Đạo Sức á, thì thời mạt pháp này con người ta chỉ có một cách dễ tu nhất là niệm Phật cầu vãng sinh. Cho nên vì vậy ngài Đạo Sức phán giáo rằng là đạo Phật chia làm hai, một bên gọi là thánh đạo môn, một bên gọi là dị hành môn hay là tịnh độ môn. Tịnh độ môn được định nghĩa là dị hành, con đường dị hành, con đường rất dễ làm. Thánh đạo môn là con đường năng hành, hết sức là khó làm. Thì thánh đạo môn bao gồm những môn nào? Bao gồm tất cả các tông phái của Phật giáo, bất luận đó là Đại Thừa hay Tịnh Thừa, đều gọi chung là thánh đạo môn, đều là con đường năng hành đối với chúng ta hiện tại. Nhưng dị hành môn đó là tịnh độ môn. Tịnh độ môn rất dị hành, bởi vì già trẻ lớn bé tăng tổng gì đều làm bình đẳng với nhau được hết, niệm Phật. Cho nên tăng cũng niệm Phật, ni cũng niệm Phật, cư sĩ ông bà, di ông bà tắc cũng đều niệm Phật được hết, ai cũng niệm Phật được, và bất cứ người nào niệm Phật thì đó cũng đều có khả năng vãng sinh. Cho nên vì vậy pháp môn nói trên đó là gọi là di hành, là rất dễ làm. Và pháp môn nói trên đó không cần phải hành cái năng hành của bên Thánh Đạo Môn, không cần phải học những cái khó khăn của bên Thánh Đạo Môn, cho nên gọi nó là di hành. Còn Thánh Đạo Môn nó gọi là ngang hành, ngang hành đạo, bên này gọi là di hành đạo. Di hành đạo đó là Tịnh Độ Môn, còn ngang hành đạo đó là Thánh Đạo Môn. Thì Ngài Đạo Xước đó phán giáo như vậy, và rồi Ngài Thiện Đạo lập tâm, đó là Ngài Thiện Đạo chú trương hành dị hành, gọi là sau này bên Nhật Bản chiếu theo tinh thần của Ngài Thiện Đạo mà tuyên bố rằng là xả thánh quy tịnh, tức là bỏ Thánh Đạo Môn mà quay về với lại Tịnh Độ Môn, tức là chuyên tu niệm Phật thôi, không cần phải tu cái gì khác hết, không cần phải nghiên cứu cái giáo lý nào khác hết, thì chuyên tu niệm Phật thôi. Đó là Ngài Thiện Đạo chủ trương. Và rồi thì cái phán giáo và cái chủ trương đó được duy trì và kéo dài cho đến ngày hôm nay chúng ta. Tuy nhiên ở trong cái Tịnh Độ Môn nó gọi rằng là dị hành đạo, nhưng mà dị hành đạo ở trong nó lại có nan của dị và dị của dị, lại chia làm mà khó và dễ. Và khó và dễ là thế nào? Ở đây nếu mà chúng ta mà nói cho hết chi tiết thì rất là dài dòng, là bởi vì Tịnh Độ truyền cho đến tổ thứ 6 là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, thì Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ có nhiều thay đổi ở trong cái pháp môn của Tịnh Độ. Và sắp tới là ngày sinh nhật của Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ là ngày 17 tháng 11 âm lịch, tức là vía Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì Tịnh Độ tâm của Trung Hoa coi trọng Ngài Vĩnh Minh vô cùng, cho nên mới lấy ngày sinh nhật của Ngài Vĩnh Minh thành là ngày vía Đức Phật A Di Đà. Thì từ Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ thì cái xu hướng mà dị hành nó bắt đầu được cải biến. Hay nói một tính cách khác đó, thì Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đó đem cái dị hành môn đó trở về với Thánh Đạo Môn, tức là lại quy thánh trở lại. Là bởi vì cái vấn đề là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ không có trực tiếp nói ra, nhưng qua những lời dạy của Ngài và qua cái xu hướng của Ngài tu tập ấy, thì Ngài gián tiếp nói rằng là chẳng có một pháp nào của Đức Phật nói ra mà không thuộc về Thánh Đạo được hết. Và thế nào thì gọi là thuộc về Thánh Đạo, tức là nó đem đến cho mình sự giải thoát. Mà nó đem đến cho mình sự giải thoát là nó thuộc về Thánh Đạo Môn. Cho nên Tịnh Độ Môn cũng không thể nào tách rời Thánh Đạo Môn được hết. Và rồi cái pháp của Ngài đó, nó lại thêm một điều, tại vì chúng ta cũng hiểu thêm một yếu tố nữa, là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đó vốn xuất thân là thiền sư, cho nên Ngài thiền tịnh song tu. Mà chúng ta hiểu rằng là thiền là Thánh Đạo Môn, thiền là không tâm, Tịnh Độ là hữu tâm, hai cái nó ngược, một cái không tâm và cái hữu tâm, ngược nhưng mà không ngược, bởi vì sắc bất dị không, không bất dị sắc. Nhưng mà trên cái sự mà tu tập thì thấy có khác nhau, tại vì một bên chủ trương rằng là hữu, một bên chủ trương là không, cho nên một bên chủ trương á thiên về vấn đề mà người đời tự đặt và tự quyết định, nói rằng là tự lực, một bên chủ trương tha lực, một bên chủ trương là dựa vào lực của Đức Phật A Di Đà 100% hoàn toàn, một bên thì chủ trương rằng là lực của Đức Phật A Di Đà là một chuyện, nhưng mà nếu mà mình không phát sinh một cái lực riêng của mình ra thì cũng vô phương vãng sinh rồi. Tức là có nghĩa là mình phải tự lực nhập Phật, mình phải tự lực phát nguyện, thì cái tự lực đó mới nương được tha lực. Nhưng nói như thế thì có vẻ giống như là cái xu hướng tự lực có lý, nhưng mà cái xu hướng tha lực nó lý luận lại rằng là Nếu mà không có tha lực của Đức Phật A Di Đà, mình có tự lực cách mấy chăng nữa cũng vô phương. Nếu không có lực của Đức Bổn Sư thuyết pháp thì mình có tự lực cách mấy đi chăng nữa cũng vô ích, cũng thành ngoại đạo thôi. Bởi vậy cho nên trong kinh Hoa Nghiêm mới nói cái bài kệ rằng là như nhân nhập ám thất, như là người mà vào trong một cái căn nhà tối đó. Vô đăng bất năng kiến, không có đèn thì không có thấy được cái gì hết. Đó. Thì cũng vậy, ở trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng là nếu mà Đức Phật không thuyết pháp thì mình có trí tuệ, vốn dĩ mình có sẵn trí tuệ nhưng cũng vô phương. Cái trí tuệ đó của mình phải dựa vào trí tuệ mà khai thị của Như Lai mình mới có thể hội nhập. Nếu Như Lai không khai thị thì mình không cách gì hội nhập. Cho nên vẫn biết rằng là vẫn biết rằng là chúng ta vốn dĩ sẵn có trí tuệ, nhưng trí tuệ nó phải nhờ một trí tuệ của Phật chúng ta mới được khai thị. Cho nên vì vậy chúng ta phải quy y, tức là hoàn toàn dựa vào cái tha lực đó của Phật. Như vậy thì lý luận theo tự lực hay theo tha lực gì đó đều đúng cả. Hay nói một cách khác hơn rằng là cái tự lực của mình chỉ phát sinh nhờ vào tha lực của Phật. Và mình dựa vào tha lực để mình có thể phát sinh được tự lực. Giống như hôm nay chúng ta đi học Phật Pháp, chúng ta dựa vào tha lực của giảng sư để chúng ta phát khởi cái trí tuệ riêng của chúng ta, tức là tự lực. Và cái tự lực của mình đó phải hoàn toàn y giáo của thành, tức là phải nương vào Phật Pháp Tăng mà không được tách ra. Khi hiểu như vậy á, thì sẽ thấy rằng là tự tức tha và tha tức tự, không cần phải tranh luận rằng là tự hay tha cái nào là được, mà sẽ thấy ngay rằng là tự chính là tha, tha chính là tự. Bất nhị, tha và tự không hai. Bây giờ trở lại thì cái vấn đề rằng là pháp môn tịnh độ có cái dễ của tịnh độ, có cái khó của tịnh độ. Thì thói thường đó, đại đa số mọi người chúng ta suy nghĩ vậy nè, cái dễ nhất của tịnh độ là chúng ta chỉ cần niệm Phật thôi rồi chúng ta sẽ phát sinh, dễ nhất. Nhưng không, điều đó lại là một cái khó của pháp môn tịnh độ, là bởi vì chúng ta phải niệm Phật cho đến khi nào mà nhất tâm bất loạn thì mình mới có thể vãng sinh. Còn nếu mà mình niệm Phật mà không nhất tâm bất loạn thì mình không thể nào vãng sinh. Bởi vì chúng ta thấy rõ rằng là trong kinh A Di Đà có nói: bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bị quốc. Và không thể nào dùng một chút cái nhân duyên của cái công đức ít ỏi, của cái phúc đức ít ỏi đó mà có thể vãng sinh. Cho nên Đức Phật từng nói là nếu người nào có nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nếu có thiện nam thiện nữ nào nghe được danh hiệu A Di Đà, thiện nam thiện nữ đó phát tâm niệm Phật, nhược nhất nhập, nhược nhị nhập, cho đến thất nhập, nhất tâm bất loạn, thì khi đó người đó nâng mạng trung thời, tức đắc vãng sinh A Di Đà Phật, cực lạc quốc độ. Như vậy thì khi Đức Phật nói rằng nếu một người nào nghe danh xưng của Đức Phật A Di Đà mà nhất tâm niệm Phật, niệm trong một ngày, nếu không nhất tâm bất loạn thì niệm hai ngày, nếu không nhất tâm bất loạn thì niệm ba ngày, niệm cho đến bảy ngày, mà nếu được nhất tâm bất loạn thì người đó vãng sinh. Như vậy không có nghĩa rằng là mình niệm Phật một ngày hai ngày mà mình vãng sinh. Mình niệm Phật một ngày cho đến bảy ngày với điều kiện nhất tâm bất loạn, hay cho đến cả đời. Cho nên đừng quên rằng là ngài vĩnh minh sinh thọ mà một ngày niệm một vạn tiếng niệm Phật, mỗi một ngày cho đến khi ngài, cho đến khi ngài viên tịch. Hôm nữa rằng là nói là một người phàm chúng ta đây mà làm sao mà niệm một ngày đến bảy ngày mà xong được để mà vãng sinh. Cho nên niệm một cho đến bảy với điều kiện nhất tâm bất loạn. Thì đến cái số 7 của đạo Phật đó, ngài dừng ở đó, nhưng mà số 7 đó ngụ ý rằng là vô biên, giống như là thất thế phụ mẫu, không có nghĩa là đúng 7 đời cha mẹ đến ngược. Mà thất thế phụ mẫu đó có nghĩa rằng là vô số, thất Phật cũng vậy luôn. Thất Phật diệt tội chân ngôn gì cũng vậy, diệt tội, thất Phật diệt tội. Cái con số 7 nó chỉ là một con số để tượng trưng mà nói vậy thôi. Nhưng mà cái con số đó tượng trưng cho vấn đề rằng là vô lượng và vô biên. Cho nên khi nói là niệm cho đến thất nhập miễn rằng là hết nhất tâm bất loạn. Mà khi nhất tâm bất loạn đó, là đi đứng nằm ngồi gì không cần dụng công mà cái sự niệm Phật nó vẫn khởi, mà không cần dụng công nữa. Như vậy thì trong đầu óc của mình bây giờ, trong cái tư tưởng của mình, nó không còn niệm gì khác xen tạp được, nó chỉ còn một niệm Phật mà thôi. Còn như chúng ta đây niệm Phật một ngày một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ, nhưng mà ngoài ra cái thời gian còn lại á, thì mình niệm gia đình, niệm chuyện vợ chồng con cái, sinh sống xã hội. Như vậy là cái sự niệm Phật của mình bị gián tạp quá nhiều, mà gián tạp còn bị xen đoạn, còn bị gián tạp như vậy, làm sao gọi là nhất tâm bất loạn? Mà khi đã không nhất tâm bất loạn thì tất nhiên không thể vãng sinh. Tất nhiên rằng là rất là khó trong cái vấn đề vãng sinh. Bởi pháp môn tịnh độ có nói như vậy, sự vãng sinh tịnh độ thật tình ra đó, cái vấn đề chướng ngại khó khăn nhất là bởi vì chúng ta niệm tà bà quá mạnh. Chúng ta niệm Phật hay bị gián đoạn, nhưng mà chúng ta niệm thế giới ta bà này á, thì không bị. Niệm thế giới ta bà này là thế nào? Niệm gia đình, niệm tiền tài, niệm sự nghiệp, niệm đời sống, niệm thương, niệm ghét. Tất cả những cái niệm nó trên nó mạnh lắm, nó thường xuyên làm gián tạp cái vấn đề mà công phu niệm Phật của chúng ta. Cho nên tịnh độ mới nói rằng đó là chướng ngại bậc nhất trong vấn đề vãng sinh. Vì vậy, một khi mình vãng sinh, một khi mình chết, thì mình vì luyến tiếc ta bà, cho nên mình lại hồi nhập ta bà. Hiện tại mình không dám xả ta bà để mà quy hướng tịnh độ, thì lúc mình chết mình càng không dám xả. Lúc mình chết mình luyến lưu con cháu, luyến lưu tài sản, và rồi thì mình sẽ bám víu vào tất cả những cái niệm đó mà sinh lại thế giới ta bà. Do đó mà tịnh độ pháp môn mới kết luận rằng ái bất trọng bất sinh ta bà. Nếu ái mà không có nặng ấy, thì không có sinh ta bà. Mà niệm bất nhất bất sinh cực lạc, niệm mà không đều không chuyên thì không thể nào sinh tịnh độ. Như vậy cái mà chúng ta suy nghĩ là hôm nay dễ nhất là chúng ta chỉ cứ ngồi đó làm gì làm, rồi mỗi ngày có một thời khóa niệm Phật một tiếng, hai tiếng thì chúng ta sẽ vãng sinh cực lạc. Không có đơn giản như vậy. Cho nên trước mắt chúng ta nhìn thấy có vô số người niệm Phật, nhưng mà khi họ chết, họ đâu có hiện một cái thủy tướng vãng sinh nào được đâu. Mà những cái người mà chết đi mà có cái tướng vãng sinh đó, thì vẫn là thiểu số, vẫn là một con số rất là ít. Như thế thì chúng ta tự dưng hiểu được một điều rằng là nếu mà do như chúng ta niệm không nhất một chuyện, do như chúng ta niệm ái của ta bà nó mạnh hai chuyện, hai điều đó chứng là sự vãng sinh tịnh độ, mà không phải pháp môn tịnh độ không hiểu niệm hay là không linh. Mà pháp môn tịnh độ hiểu niệm hay linh là phải ở nơi mình. Ở nơi mình phải đạt thành hai điều. Có thể nói rằng là chư ác mạt tác chúng thiện phục hành. Chư ác mạt tác là xả niệm ái đi. Chúng thiện phục hành là niệm Phật cho chuyên nhất Phật thì mình vãng sinh. Như vậy thì sự vãng sinh vẫn là chủ yếu là ở nơi mình. Ở nơi mình quyết định. Nếu mà mình làm được hai điều mới trên đó thì tự nhiên có khả năng vãng sinh. Mà nếu không làm được hai điều kiện đó thì Đức Phật A Di Đà cũng bỏ tay, không rước mình được. Tại mình chịu đi, tại mình chọn thế giới ta bà. Cũng giống như hôm nay khi mình niệm Phật, mình cũng chọn thế giới ta bà, là mình cũng đang niệm Phật thế, mình suy nghĩ về gia đình hay là suy nghĩ về mọi cái việc của cá nhân của mình. Do như vậy tâm tán loạn, do tâm tán loạn thì tâm bất tịnh, do nên bất tịnh cho nên cảnh giới tịnh độ không thể hiện bày được. Vì vậy khi mà trưởng giả tử báo tích tại vườn cây Yamala thưa hỏi Đức Phật về tịnh độ, thì Đức Phật đáp như vậy: dục cầu tịnh độ đẳng tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Đó là Đức Phật trả lời như thế nào: nếu muốn được tịnh độ thì chỉ cần một điều thôi, thanh tịnh cái tâm mình. Tâm mà thanh tịnh tới đâu thì tịnh độ của mình nó đạt được tới đó. Thế Đức Phật dạy như vậy. Như vậy điều mà Đức Phật dạy cho trưởng giả tử bảo tích ấy, ở trong kinh Duy Ma Cật so ra thì nó cũng đúng theo cái tinh thần của tịnh độ xưa nay thường hô hào là ái bất trọng bất sinh ta bà, mà niệm bất nhất bất sinh cực lạc, thì cũng y hả. Thì có nghĩa rằng là như vậy thì tùy tâm mình tịnh mà tịnh độ được tịnh. Nếu tâm mình không tịnh, tức là tâm mình tán loạn đó, thì tịnh độ nó tán loạn theo. Và nếu tâm mình mà thanh tịnh á, thì tịnh độ tự nhiên nó hiện bày. Tâm thanh tịnh là tâm niệm Phật chuyên nhất. Tâm bất tịnh là tâm thường niệm ái tán, thương ghét dày dặn ở trong tâm trí của mình. Tới chùa cũng có thương có ghét, tu hành cũng có thương có ghét. Mình cũng thương người này, mình cũng ghét người nọ. Và tất cả những cái thương ghét đó nó khiến cho mình sinh ra nhiều tạp niệm. Nó làm thân tâm của mình bị loạn. Như vậy thì lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Duy Ma Cật với những cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh A Di Đà mà nói cái câu là bất khả dĩ tiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bổ quốc, nó cũng rất ư là tương đồng. Hay các vị tổ sư của tịnh độ chủ trương về cái vấn đề rằng là ái với niệm Phật. Niệm Phật bị chứng ngại nhiều nhất là do nên là niệm ái tắm của thế gian. Do tất cả những thứ đó mà niệm Phật không được chuyên nhất. Như vậy, nếu một khi chúng ta niệm Phật không chuyên nhất mà chúng ta lại hy vọng vào cái vấn đề là không chuyên nhất, ai vẫn trọng, niệm không nhất mà chúng ta vẫn hy vọng chúng ta vãng sinh tịnh độ, thì điều đó là điều không tưởng. Do đó, nếu một người nào chuyên tu, một vị tổ sư hay là tăng ni ở trong chốn thâm sơn cùng cốc chuyên tu mà niệm Phật thì thành tựu được. Còn như chúng ta mà ở tại gia, nhất là người Phật tử tại gia, khó lắm, rất ư là khó. Bởi vì con cái của mình, bởi vì cháu chắt của mình, bởi vì cha mẹ của mình, bởi vì chồng con, vợ chồng của mình chi phối tâm trí của mình rất là nhiều. Và mình không thể nào trừ diệt được ai tăng nói trên hết. Cho nên ai vẫn nặng như thường. Và vì do ái vẫn nặng cho nên làm thế nào mà niệm Phật chuyên nhất được, cho nên niệm không nhất. Như vậy thì người tài gia làm cách nào để vãng sinh tịnh độ? Như vậy á, thì mình cũng hiểu ngay rằng nếu hồi xưa nay mình suy nghĩ rằng là tôi chỉ có một ngày bỏ công phu ra niệm một tiếng hai tiếng rồi tôi sẽ vãng sinh tịnh độ là chuyện dễ nhất, không phải đâu. Chuyện đó chuyện khó đấy. Bởi khó làm được lắm, khó làm được mà để mà làm thế nào mà niệm có thể nhất chuyên nhất được. Như vậy thì người tu tại sao làm sao để mà có thể vãng sinh tịnh độ? Thì con đường dễ của người tại gia vãng sinh tịnh độ chính là cái con đường kèm theo cái lời dạy của Đức Phật là bất khả dĩ tiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bì quốc. Thì hôm nay chúng ta cần phải tu đại phúc đức, mà không phải là tiểu thiện căn phúc đức nữa, mà là đại thiện căn phúc đức. Đại thiện căn phúc đức là bao gồm vấn đề gì? Là đại thiện căn phúc đức là vấn đề pháp Bồ Đề Tâm. Thì chúng ta hiểu rằng từ ngày Vĩnh Minh Diên Thọ tổ đức sáu của tịnh độ trở đi thì tịnh độ tông, tịnh độ pháp môn được kêu gọi rất nhiều là cần phải phát Bồ Đề Tâm khi tu pháp môn niệm Phật. Trước đó thì không, trước đó là dưới thời, đặc biệt là dưới thời của ngài Đạo Xước, của ngài Thiện Đạo thì ít kêu gọi phát bồ đề tâm lắm, mà không cần. Nhưng mà tới thời của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ thì ngài kêu gọi là cần. Thì tại sao ngài Vĩnh Minh Diên Thọ kêu gọi, và chúng ta lại hiểu biết rằng là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ rồi kế tiếp một loạt là sau ngài Vĩnh Minh Diên Thọ thì đến vị tổ thứ 11 là ngài Tỉnh Nam Đại Sư. Ngài Tỉnh Nam Đại Sư lại viết một cái văn gọi là khuyến phát bồ đề tâm văn, thì khuyên chúng ta phát bồ đề tâm. Và khi tu hành đó, thì chúng ta cần phải suy nghĩ là mình đã phát tâm chưa. Nếu chưa thì nên phát, nếu phát rồi thì nên kiểm soát xem cái sự phát tâm của mình thuộc về sắc thái nào trong 8 sắc thái gọi là tà chính chân ngụy đại tiểu thiên viên, thì mình thuộc là cái nào trong đó. Nếu mà thuộc về rằng là chính chân đó, đại viên tốt. Nếu thuộc về bốn cái kia đó, tức là thuộc về thiên tiểu tài ngụy thì nên sửa tâm lại. Nếu chưa phát thì nên phát tâm phát theo bốn loại sắc thái tốt, đừng có phát theo bốn sắc thái tệ. Nếu phát rồi thì cần phải quan sát cái sự phát tâm của mình thuộc về sắc thái nào. Và tôi nghĩ rằng ở đây chư ni cũng có thể rằng là học qua cái văn đó rồi, khuyến phát bồ đề tâm văn của ngài Tỉnh Am Đại Sư tổ 11 của Liên Tông. Và rồi thì chúng ta cũng biết rằng là ngay đến ngài Hành Sách tổ thứ 10, Triệt Ngộ tổ thứ 12, Ấn Quang tổ thứ 13, hay là ngài Ngẫu Ích tổ thứ 9, vân vân, mấy ngài đó đều hô hào phát bồ đề tâm hết. Và tại sao? Tại vì chính phát bồ đề tâm là tu đại thiện căn phúc đức nhân duyên. Và tu đại thiện căn phúc đức nhân duyên cộng với niệm Phật thì vãng sinh tịnh độ chắc chắn. Còn nếu không phát tâm bồ đề, chỉ ngồi đó niệm Phật mà hy vọng rằng là mình vãng sinh là chuyện khó khăn, bởi vì chuyện đó chỉ có xảy ra cho người chuyên tu. Còn hàng cư sĩ thì mình khó mà có thể rằng là chuyên tu niệm Phật tới độ nhất tâm bất loạn, khó lắm. Thì như vậy hàng cư sĩ một mặt niệm Phật, một mặt phát bồ đề tâm tu đại thiện căn phúc đức nhân duyên. Thì khi phát bồ đề tâm tu đại thiện căn phúc đức nhân duyên, phát bồ đề tâm là thể độ nhất thiết chúng sinh, thể thành Phật đạo, gọi là thượng cầu và hạ hóa. Thì bây giờ mình nói cái vấn đề thượng cầu là niệm Phật để cầu vãng sinh, hạ hóa là vấn đề hiện đời này mình làm những cái công đức nào để mình có thể vãng sinh tịnh độ. Thì chúng ta có thể làm bất luận cái công đức nào mà chúng ta có khả năng làm được ở nơi chủ triền hiện tại, như là quý Phật tử đang hiện diện hôm nay, thì chúng ta có thể hộ trì tam bảo, ủng hộ đạo tràng, khiến cho đạo tràng được trường cửu, để cho các thế hệ sau chúng ta vẫn có nơi chốn để tu tập. Cũng như là sư bà Thiên Phước gây dựng ngôi chùa này, rồi sau đó sư bà viên tịch đi thì các ni sư đệ tử sư bà sẽ tiếp nối con đường đó và cứ truyền thừa như vậy đời này qua đời khác, khiến cho con cháu của chúng ta đời này sang đời nọ luôn luôn có đạo tràng để nương tựa và tu học. Cho nên vì như vậy ủng hộ đạo tràng, hộ trì tam bảo. Ngoài ra thì chúng ta tu học ngay tại cái xứ sở này của chúng ta rất là thuận tiện. Là tại sao vậy? Bởi vì chúng ta ở trong một cái xã hội nhiễu nhương, nghèo, khổ, thiên tai liên tục. Cho nên vì vậy chúng ta có cái cơ hội liên tục để hành thiện. Cho nên chúng ta lúc nào cũng có người để bố thí, để cứu tế. Và tất cả những cái đó là sự nghiệp tu tịnh độ của chúng ta. Như Đức Phật dạy ngài Trường Giả Tử Bảo Tích, khi Trường Giả Tử Bảo Tích hỏi Đức Phật rằng là nhân của tịnh độ là gì, Đức Phật nói nhất thiết chúng sinh. Tức là độ những cái chúng sinh đó là nhân tố để thành tựu tịnh độ. Bởi có tịnh độ là dùng để độ sinh. Cho nên cũng trong kinh Duy Ma Cật, khi mà các vị Bồ Tát ở thế giới hương phạn đến thế giới Ta Bà này gặp ngài Duy Ma Cật, và hai bên Bồ Tát của tịnh độ và Bồ Tát của thế giới Ta Bà ngũ trưởng này nói chuyện với nhau, thì ngài Duy Ma Cật tuyên thuyết rằng là một kiếp hành Bồ Tát đạo tại thế giới Ta Bà này bằng 100.000 kiếp tại tịnh độ. Có nghĩa là nếu chúng ta vãng sinh tịnh độ rồi, chúng ta hành Bồ Tát đạo 100.000 kiếp mới bằng một vị Bồ Tát hành Bồ Tát đạo tại thế giới này. Tại sao vậy? Để dễ hiểu quá. Bây giờ mà nếu mà mình vãng sinh lên tịnh độ đó, mà với cái trình độ không phải thượng phẩm của chúng ta, mà từ trung phẩm trung sinh trở lại cho đến hạ phẩm hạ sinh, chúng ta lên trên đó không đủ năng lực, độ ai đây? Ở trên mình toàn là Bồ Tát không à, rồi mình độ ai đây? Ở thế giới đó không có ta mắc đạo, không có người đau khổ, không có tiếng khổ cực lạc mà, thế thì mình độ ai đây? Như vậy thì cái công phu tu tập của mình nó sẽ chậm đi, tại nó tích tụ công đức. Nhưng mà nếu ở đây á, cái cơ hội để mà mình tạo dựng công đức quá nhiều, tôi nói cái ví dụ vậy thôi. Thì dù chúng ta ở đây, chúng ta cứu trợ người nghèo khổ dễ qua. Tôi thấy ở đây năm nào cũng có thiên tai, từ Bắc vào tới Nam luôn luôn có thiên tai, và luôn luôn như vậy thì luôn luôn chùa chiền luôn luôn tổ chức những cái phái đoàn cứu trợ cứu tế, năm nào cũng làm cả, muốn năm làm biết bao nhiêu lần. Mà như vậy thì năm nào cũng làm chuyện công đức, và muốn năm làm biết bao nhiêu công đức. Nhưng nếu ở Bắc Mỹ hay là ở Âu Châu, cứu trợ ai đây? Có ai chết đói đâu, có ai nghèo đâu. Thế nhưng mà cứu trợ ai đây? Hết biết cứu trợ, ngồi bó tay rồi. Rồi, ở đây chúng ta có thể phóng sinh, chúng ta có thể thả chim, thả cá một cách hết sức là tự tại. Mỗi lần chúng ta phóng sinh như vậy, chúng ta đã cứu vô số chúng sinh, cứu khổ, cứu nạn vô số chúng sinh. Trong khi nếu chúng ta ở xứ Bắc Mỹ hay Âu Châu, hoàn toàn không phóng sinh được, khó lắm. Phóng sinh á, phải dùng cái danh từ gọi là phóng sinh chui, có nghĩa là không có phóng sinh công khai và hợp pháp giống như ở Việt Nam hay ở các nước Á Châu, mà phóng sinh phải lén, cảnh sát nó thấy á, nó phạt chết luôn. Tại sao vậy? Tại vì mấy xứ đó nó bảo hộ môi trường, tức là sông ngòi mình không có được quyền ném hay thả bất cứ cái loài gì xuống hết. Sông ngòi đó là chính phủ kiểm soát rất là cắt gạo, họ sợ mình ném một cái loài nào xuống đó, sau này nó phát sinh những cái hậu quả nào đó, cho nên họ cấm. Vì vậy rất là khó. Âu Châu á thì khó 80%, chứ còn Bắc Mỹ là khó 100%. Cho đến độ rằng chờ mình mua cá sống đem ra không được, mình mua bất cứ loài thủy tộc nào còn sống mang ra khỏi chợ không được, mua là họ giết. Cái luật rằng là giết rồi mới cho đem ra khỏi chợ, còn nếu chưa giết đó thì không được phép đem ra khỏi chợ. Cho nên phóng sinh ở mấy xứ đó quá là thiên nan vạn nan. Như vậy mình sống ở bên đó, cho dù mình có tiền chăng nữa, mình muốn cứu một mạng chúng sinh cũng khó quá trời. Chưa kể rằng mua ở bên đó 1 ký, về đây có thể mua vài chục ký, số tiền bằng nhau. Thành ra chỉ nổi có như vậy hai cảnh giới Á và Âu. Mà thế người sống ở bên Âu là vô phương làm chuyện phước thiện khó lắm, bó tay. Thế bây giờ mình xem, mình so là Á và Âu thì mình cũng có thể nghĩ rằng là bây giờ mình nói ví dụ đi, Á như thế giới Ta Bà, Âu nó như là tình độ, nó giàu có hơn, nó yên bình hơn. Nhưng chính vì vậy nó khó làm chuyện thiện pháp được. Ở đây quá dễ dạy để làm chuyện thiện pháp. Cho nên vì vậy chúng ta chẳng ngạc nhiên gì khi thấy là Việt kiều ở bên Bắc Mỹ hay Âu Châu toàn là về đây làm chuyện từ thiện thôi. Họ đâu có làm chuyện từ thiện ở mấy cái xứ họ đang ở, làm gì được. Họ phải về xứ. Người Hoa kiều thì về Trung Hoa. Đó. Người Campuchia ở hải ngoại thì họ về xứ họ. Người Việt thì về xứ Việt làm từ thiện. Còn ở mấy xứ kia chỉ mua nó có làm gì được đấy. Như vậy thì một ngôi chùa ở tại Việt Nam này làm thiện một năm bằng mấy ngôi chùa ở Bắc Mỹ làm thiện cả đời. Mình suy nghĩ thôi. Hãy ra vì vậy khi mà ngài Duy Ma Cật nói với lại trưởng, nói với lại các vị Bồ Tát của cõi cõi hương phạn như vậy, tất cả các vị Bồ Tát của cõi hương phạn đều đồng ý là đúng như vậy. Như thế thì khi chúng ta tu tịnh độ, cái lợi thế của cái người tu tịnh độ mà nhất rằng là ở xứ Á, đó là chúng ta có quá nhiều cơ hội hành thiện pháp. Và khi chúng ta có quá nhiều cơ hội hành thiện pháp mà chúng ta không bỏ qua, mà chúng ta vẫn thường hành đó, thì đương nhiên nó tích tụ, nó trở thành cái là đại thiện căn công đức nhân duyên. Và do cái đại thiện căn phúc đức nhân duyên cộng với sự niệm Phật cầu vãng sinh, thì người đó khẳng định vãng sinh. Còn nếu bỏ qua tất cả những cái thiện căn nói trên nó không làm, mà chỉ suy nghĩ rằng là tôi chỉ cần niệm Phật thôi là xong, thì đó là con đường nan hành, khó đến tịnh độ rồi. Bởi vì thiện căn phúc đức của mình quá nhỏ, mình đâu có cho nó lớn đâu, mình đâu có phát triển nó đâu, quá nhỏ. Niệm Phật thì bất nhất, ái thì vẫn nặng nề ở trong lòng mình, tham sân si vẫn đầy rẫy, làm sao vãng sinh? Cho nên nếu không hiểu rõ mà cứ suy nghĩ theo một cách dễ dàng như vậy mà hành thì uổng một đời tu hành, chung cục cũng vẫn không có vãng sinh. Nhưng mà nếu mà hiểu rõ thì gầy dựng không biết bao nhiêu công đức đáng kể lắm. Thôi thường con người suy nghĩ như vậy, đại con người cũng tin nhân quả, dù là đệ tử Phật đi chăng nữa cũng tin nhân quả, cho nên họ nghĩ như vậy. Tiền bạc của mình đang đi bố thí uổng quá, mất hết trơn rồi, cho nên mình phải tích tụ để dành cho bản thân, để dành lại cho con cái. Nhưng mà ở đây tôi xem trong báo chí, tôi thấy quá chừng nhiều việc rằng là từ cha mẹ cho đến rằng là cô gì chú bác gì đó, nhưng mà độc thân, đấy là cha mẹ muốn để lại tài sản cho con cái đó, đều bị con cái hại cho chết để mà lấy hết tài sản đó cho nhanh, và không thèm nuôi. Có vụ thì tôi đọc ở trong báo thì sau khi thuyết phục bà mẹ già sang tên nhượng đất đai hết cho mình rồi, thì hai vợ chồng đứa con đó không thèm nuôi mẹ già, nó còn đuổi ra khỏi nhà nữa. Xong rồi mới đây thì cháu giết gì để mà lấy tài sản, thì thường thường nó như vậy. Cho nên cái tài sản mình để lại cho con cháu mình nghĩ là không mất, mất là người khác xài, còn nếu để cho con cháu thì không mất. Nhưng mà cái đó nếu chiếu trong nhân quả của đạo Phật thì mình lầm mất. Bởi vì hôm nay mình họ Lê, mình để tài sản cho con cái họ Lê, mình chết đi rồi, mình đầu thai thành họ Trần, bây giờ mình hai bàn tay trắng, rồi biết đâu họ Lê nó giàu có, nó mướn mình lúc bây giờ là họ Trần vào làm gọi rằng là người làm ở trong nhà, tại có nhân duyên nhau. Rồi bây giờ cái tài sản mà mình để lại đó, bây giờ mình không được đụng đến đó, mà mình chỉ đứng đó nhìn mà ước ao, mà thành của. Rồi con cái của mình họ Trần cũng nghèo rất mồng tơi, không có để lại phúc, không có để lại chút phúc đức nào cả. Thế như vậy thì chung cục mình có mất hết không? Mất hết. Mà nếu bây giờ đó mà mình nhìn lại được kiếp trước á, nếu con của mình học Trần nó cũng nhìn được kiếp trước thì nó sẽ nói với mình là nếu mà má sớm biết như vậy tại sao má hay ba nó không để lại tài sản cho họ Trần, cho tụi con, bây giờ cho ba má bây giờ mà để cho họ Lê chi vậy? Thế bây giờ mình trả lời biết đâu, của đó tao họ Lê cho nên tao để cho Lê thôi. Cho nên chung cục cũng mất thôi. Như vậy đối với lại Phật Pháp là một cái tài sản không mất là tài sản nào? Phúc đức. Làm phúc đi, làm phúc cho nhiều hộ thì đời sau khi có phước á, tự nhiên tiền của nó đến với mình, tự nhiên thành công nó đến với mình, tự nhiên may mắn nó đến với mình. Như kiếp này có người sao hết sức thành công, hết sức may mắn, mà có người hết sức là xui quẩy, xui xẻo. Cái đó không phải là ngẫu nhiên mà đều do nên phúc báo của đời trước. Cho nên Đức Phật mới dạy mình bố thí. Bố thí đi, của cải đó là của cải để dành không bao giờ mất, không ai cướp được cả. Của cải mà nắm trong tay người ta cướp được, của cải mà ban bố cho hết thảy tha nhân đó, của cải đó cũng không mất. Sau này nhất tất cả tha nhân họ gặp mình tự nhiên họ sẽ đóng góp lại, họ sẽ giúp lại mình. Thành ra của cải của một người không phải là của một người, của nhiều người hợp lại, của một người nhà giàu là do nhiều người hợp lại, một người chủ hãng là do biết bao nhiêu công nhân đó chảy mồ hôi lao động đóng góp lại mới thành cái giàu có của cái người chủ. Thì chung cục đó không chỉ là nhân quả mà thôi, chung cục đó cũng chỉ là cái người đó đời trước biết bố thí thì tự nhiên đời nay có. Cho nên cái của mà bố thí đi á thì cái của đó nó còn hoài, cái của mà không bố thí, của mà giữ á thì của đó là của mất, của nó trước sau cũng mất. Vì vậy chúng ta lắng nghe ở trong Long Thư Tịnh Độ Văn, một bộ sách chuyên về pháp môn tịnh độ của cư sĩ Long Thư cư sĩ, trong có bài kệ nói như vậy: nhân nhật vô thường đáo, phương chi mộng duy nhân, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Có nghĩa là một ngày khi mà quỷ vô thường nó đến với mình, bây giờ mình mới phát giác ra mình hồi nào giờ sống trong mộng, sống trong mơ, cái gì mình cũng mơ hồ, mình cũng mộng cả mà chẳng có cái gì thật. Thì chung cục mình chết, tài sản cũng mất hết. Vạn ban tương bất khứ là không có một thứ nào có thể đem đi được cả. Duy hữu nghiệp tùy thân, chỉ mang được một thứ theo thân thôi, nghiệp. Như vậy nếu người đó mang theo nghiệp thôi, mà nghiệp của người đó là nghiệp bố thí, thì người đó đời sau người đó lại được bố thí tiếp, có nghĩa là người đó lại có của. Nếu người đó là bọn sẻn, không dám ăn, không dám mặc, không dám tiêu, không dám xài, không dám cho ai, thì người đó trong đời sau không ai cho họ và họ cũng không được tiêu, không được xài. Theo cái nhân quả nó chịu cả. Nếu mà không như thế thì Đức Phật không bao giờ đề cao cái pháp bố thí. Cho nên Đức Phật nói bố thí có thể đưa chúng ta qua bờ bên kia. Vì vậy gọi nó là bố thí ba la mật. Tại vì pháp môn bố thí nó có thể đưa mình qua bờ bên kia, đưa mình từ bờ nghèo khổ qua bờ của phúc báo nhân thiên, đưa mình từ bờ của nghèo khổ cao hơn nữa tới bờ của tịnh độ, hay cao hơn nữa tới bến bờ của sự giải thoát, đều do bố thí. Đức Phật trong vô lượng kiếp đều tu hành cái hạnh bố thí. Như vậy hàng Phật tử tại gia của chúng ta thì càng phải hành những cái pháp đó nữa. Có nghĩa là chúng ta nên thường xuyên cúng tế người nghèo khổ, người già cả, người tật bệnh và phóng sinh nữa. Thì chúng ta hiểu một điều rằng là mình bố thí nó có cái lợi ích gì rồi, nhưng mà còn mình phóng sinh thì mình sẽ có cái lợi ích gì? Thì mình biết rằng là bố thí tài sản thì được lại tài sản, được lại sự giàu sang phú quý. Mình phóng sinh là bố thí vô ý, cho nên đời đời mình được an lạc. Mà đừng quên là thế giới cực lạc đó, gọi cho đủ là thanh tịnh an lạc độ, an lạc. Ở thế giới đó không có khổ, cho nên biết nó là an và lạc. Mình hôm nay đây bố thí vô ý cho loài súc sinh, khiến cho chúng thoát khổ thoát nạn, thoát cái khổ, thoát cái khổ bị giam cầm, thoát cái nạn bị chém giết. Đó là cái nghĩa mình cứu khổ cứu nạn, đó là cái nghĩa mình quy y với Quan Thế Âm Bồ Tát. Do mình quy y Quan Thế Âm Bồ Tát cho nên mình thường hành hành cứu khổ cứu nạn. Hành hành cứu khổ cứu nạn nó là hành phóng sinh hành. Cho nên Ngài Hành Sách Đại Sư là tổ thứ 10 của Tịnh Độ Tông. Ngài Hành Sách Đại Sư mới nói rằng trong muôn hạnh lành không hạnh nào sánh bằng hạnh phóng sinh được. Và rồi phóng sinh không phải là chỉ cứu khổ cứu nạn, mà phóng sinh còn là hành tiếp dẫn nữa. Tức là chúng ta quy y với Đức Phật A-di-đà, chúng ta sẽ học hành của Đức Phật A-di-đà. Đó là chúng ta tập tiếp dẫn. Đức Phật tiếp dẫn chúng ta từ thế giới Ta Bà lên thế giới Tịnh Độ. Chúng ta hành phóng sinh hạnh là tiếp dẫn chúng sinh từ cảnh giới của súc sinh lên cảnh giới của người hoặc thiên. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta hiểu một điều rằng một người á, mà khi đọa làm súc sinh á, thì vô phương trở lại được kiếp người khó lắm. Cho nên trong kinh nói là nhất thất nhân thân và kiếp nan phổ, là một phen mất từng người thì muôn kiếp khó trở lại. Như vậy thì thân súc sinh chừng nào nó có thể trở lại người thì hữu lắm. Nhưng chúng ta là những người có thể làm chuyện hữu ở trên, tức là giúp cho nó trở lại thân người. Tất cả chúng ta đây đều có cơ hội làm chuyện hữu ở trên, đó là chúng ta hãy phóng sinh. Tại sao vậy? Khi chúng ta phóng sinh á, thì chủ yếu chiếu theo tinh thần kinh Kim Quang Minh phẩm Lưu Thủy Trường Giả Tử, nói về pháp phóng sinh của Đức Thế Tôn bổn sư của chúng ta trong đời quá khứ, sinh làm thân trưởng giả mang tên là Lưu Thủy. Ngài đó phóng sinh và cứu thoát 10.000 con cá. Ở đây tôi sợ không đủ thời gian để nói rõ về câu chuyện nói trên cũng như là phẩm Lưu Thủy Trưởng Giả ở trong kinh Kim Quang Minh, cho nên tôi chỉ nói tắt thôi. Thì Ngài cứu được 10.000 mạng con cá đó, nhưng mà Ngài cứu bằng cách nào? Trước tiên hết đó, là Ngài đem sự sống đi cho nó. Là mấy con cá này sắp chết khô ở trong một cái ao cạn nước, và Ngài đã dùng tới 20 thớt voi chiến của vua chở đầy nước, thay phiên nhau đổ nước xuống cái ao đó cho bầy cá được sống. Sau khi cứu cho bầy cá không chết khô, Ngài còn niệm Phật cho bầy cá nghe, để cho bầy cá nghe được danh xưng của chư Phật, và thuyết một bài pháp cho bầy cá nghe, để cho bầy cá có duyên với pháp, có duyên với Phật, có duyên với pháp, và có duyên với tăng qua hình ảnh của người mà phóng sinh chúng. Nó gọi là kết duyên tam bảo. Và khi mà chúng là súc sinh mà được quy tam bảo, chuyện hy hữu quá. Mình thấy loài người trên thế gian này hiện tại có đến 6.5 tỷ, mà tính ra Phật giáo độ của chúng ta chưa đến 1 tỷ. Như vậy á, chúng ta chỉ có 1/6, 1/7 dân ở trên thế giới này biết quy đạo Phật, còn ngoài ra là họ có biết quy Phật. Nhưng mà bây giờ đến loài súc sinh hôm nay vừa được cứu mạng sống, là người được quy tam bảo. Đó là một cái phước báo hy hữu muôn đời của chúng. Do nơi chúng được quy tam bảo, do được chúng được nghe danh xưng của chư Phật, qua khi mình niệm Phật lúc mà mình phóng sinh, chúng lại nghe bài pháp ngữ lúc mà phóng sinh, và nhờ như vậy chúng có cái nhân duyên thâm sâu trước nhất đối với người phát bồ đề tâm hành phóng sinh hành. Thứ hai là có nhân duyên với lại tam bảo. Nhờ như vậy, nhờ những nhân duyên đó mà chúng theo được cái người đó, mà theo được cái pháp mà chúng kết duyên trong đời sau. Mà khi theo như vậy, đương nhiên chúng phải được lại thân người. Tại vì được lại thân người mới thành tựu cái nhân duyên với tam bảo. Như vậy, một khi mà mình phóng sinh, mình quy chúng thì mình đã tiếp dẫn chúng trở lại với thân người. Giống như trong kinh Kim Quang Minh, ngài Lưu Thủy làm vậy. Ngài Lưu Thủy trưởng giả sau khi cứu 10.000 sinh mạng con cá đó, và chung cục thì 10.000 con cá đó đều sinh thiên, sau khi bỏ cái thân cá đều sinh thiên, đều sinh lên cõi trời. Và sau này thường tùy Phật, tùy theo Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nghe pháp, thính pháp, thông kinh. Cho nên khi Đức Phật thuyết Kinh Kim Quang Minh thì Đức Phật cũng chỉ 10.000 thiên tử mà đang còn giữ cái hội Kim Quang Minh ở trên đó chính là 10.000 con cá ngày xưa ngài đã từng phóng sinh. Như vậy thì cứ chiếu theo Kinh Kim Quang Minh và chiếu theo phẩm Lưu Thủy Trường Giả mà chúng ta tu hành phóng sinh hạnh. Và chúng ta đừng quên là chùa của Trung Hoa không có chùa nào không có ao phóng sinh hết. Chùa nào cũng có ao phóng sinh hết sức là rộng lớn. Nếu mà chúng ta có dịp mà đi qua viếng thăm những cái ngôi chùa cổ của Trung Hoa, chúng ta sẽ phát giác được điều đó. Chùa nào cũng có ao phóng sinh thanh thanh. Đó là truyền thống của người Trung Hoa. Truyền thống này được phát sinh từ Kinh Kim Quang Minh, do người đề xướng đầu tiên là Trí Giả Đại Sư. Có lẽ ni sinh ở đây đều nghe đến cái tên của ngài Trí Giả Đại Sư. Trí Giả Đại Sư là tổ của Thiên Thai Tông, là một bậc danh tăng. Thì Trí Giả Đại Sư chiếu ra Kinh Kim Quang Minh phẩm Lưu Thủy đào ao thả cá. Cho nên sau này chủ triền của Trung Hoa, bất luận là tông phái nào, cũng đều noi gương của ngài Trí Giả Đại Sư, đều đào ao phóng sinh, gọi là phóng sinh chỉ. Như vậy phóng sinh trở thành một sinh hoạt của chủ trì, hay nói chúng hơn, trở thành một sinh hoạt quen thuộc của Phật giáo độ. Và chúng ta cũng đừng quên ngày Vĩnh Minh Diên Thọ, chúng ta sắp sửa đến ngày Vía A Di Đà, là ngày kỷ niệm ngày đó. Ngày lúc xưa suýt nữa là bị chém đầu, vì lý do khi làm quan ngày lấy tiền công quý ra đi phóng sinh hết. Và vì như vậy ngài bị quy vào cái tội rằng là tham nhũng, chém đầu. Nhưng mà khi chém đầu á thì ngài không có sợ sệt. Cho nên vì vậy một vị vương chủ trì cái cuộc chém đó hết sức là ngạc nhiên, cho nên nói là dừng tay không chém, và đang ngài đến hỏi. Và sau trước khi bị chém đầu mà thấy ngài vẫn nở nụ cười, mà thấy ngài vẫn có vẻ yên bình ghê lắm. Vì sao? Ngài đáp rằng nếu tôi chết mà bao nhiêu sinh mạng được sống thì cái chết đó của tôi hết sức là xứng đáng. Cho nên vì vậy tôi chẳng có một chút gì buồn phiền hết. Cho nên vì vậy mà tôi cười. Vị vương này nghe xong thì ân xá, tha. Và sau đó ngài xuất gia và trở thành tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông, mà là chữ danh trong hàng ngũ của tổ sư Tịnh Độ. Và chúng ta đừng quên là 17 tháng 11 là ngày kỷ niệm ngày Vĩnh Minh, được biến thành vía Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là sau khi mà ngài xuất gia và hoằng pháp lợi sinh, danh tiếng đó là khắp nơi hết, thì cái công phu tu hành của ngài vẫn không thay đổi. Tức là một ngày ngài niệm 10.000 danh hiệu A Di Đà, ngài tụng kinh Pháp Hoa và đồng thời phóng sinh. Phóng sinh và kinh Pháp Hoa vẫn liên tục cùng với lại sức niệm Phật của Ngài. Và như thế mình thấy tổ sư mà còn tích tụ cái công đức như vậy, là tổ sư thường xuyên phóng sinh. Tại sao? Tôi xin lập lại một điều nữa. Mình quy với Đức Phật A Di Đà, mình nên hành theo Đức Phật A Di Đà, cho nên mình hành hạnh phóng sinh. Hạnh phóng sinh là tiếp dẫn, khiến cho chúng sinh từ thân của súc sinh trở lại thân người, trở lại thân của nhân thiên. Mà súc sinh đó là ai? Súc sinh nó có thể là thân bằng nguyên thuộc cha mẹ, con cái, anh em, vợ chồng của chúng ta trong đời quá khứ. Và ngày nay chúng ta nhẫn tâm làm lơ, tức là chúng có sống hay chúng có chết, hay chúng có khổ cách mấy chăng nữa, mình cũng làm lơ. Rồi mình nên cứu, mình nên cứu những thân bằng nguyên thuộc đó của mình ở trong các đời quá khứ. Thành ra vì vậy mà hành phóng sinh. Như vậy nó một cách hết sức là đơn giản đó, để cho mọi người chúng ta dễ nhớ, thì khi chúng ta hành phóng sinh đó, là chúng ta quy y theo Quan Thế Bồ Tát, là hành cứu khổ cứu nạn. Quy y theo Đức Phật A Di Đà là hành tiếp dẫn. Vì lẽ đó mà Ngài Hành Sách Đại Sư Tổ Thứ 10 của Tịnh Độ mới nói rằng hành phóng sinh là hành lớn hơn cả. Trong tất cả các hành lành thì hành phóng sinh là hành lớn hơn cả. Do đó hàng Phật tử của chúng ta cũng nên thường xuyên, nhất là bây giờ tôi cũng biết rằng là chùa xứ chúng ta hiện nay á, đại đa số chùa nào cũng có tổ chức phóng sinh, không ít thì nhiều. Có nhiều chùa còn tổ chức phóng sinh quy mô đó, là chùa còn mua cả ghe nữa. Nhưng mà chùa nào cũng có, thì là hàng Phật tử chúng ta nên tham gia và nên đóng góp. Và chúng ta nên một phần gia tài nào đó của chúng ta nên đem vào hành bố thí và phóng sinh. Đó là cái gia tài để lại cho mình trong đời sau, không bao giờ mất, mà còn tăng trưởng nữa. Và nếu mà mình để lại gia tài cho chính bản thân mình trong đời sau, thì con cái trong đời sau của mình được nhờ. Bởi vì con cái của mình nó sẽ sinh vào một gia đình có phúc báo. Phúc báo đó là do nơi cha mẹ chúng trong kiếp trước đã từng gieo trồng biết bao nhiêu phúc báo. Cha mẹ chúng nó chính là mình. Nếu hôm nay mà mình không gieo trồng phúc báo, thì trong đời sau mình không thể báo ân cha mẹ được, mà mình sẽ thành báo hại cha mẹ. Nếu trong đời nay mình không có phúc báo, trong đời sau mình cũng không nuôi dưỡng con cái được. Một khi mình không báo ân được và không nuôi dưỡng được, thì đời sống đó của mình hết sức là mất ý nghĩa, khổ. Thế nên chúng ta thường hành như vậy, vừa niệm Phật, vừa hành lại thiện căn phúc đức nhân duyên, đó là phát Bồ Đề Tâm, phóng sinh, bố thí. Bố thí đó là vô ý thí, phóng sinh đó là một loại vô ý thí. Bố thí đó là bố thí tài pháp, còn phóng sinh đó là vô ý thí. Và nếu mà chúng ta thường hành như vậy cho đến hết đời, đem những thứ đó hồi hướng công đức cho con đường tu hành vãng sinh tịnh độ của chúng ta, thì tôi hôm nay đối chức Tam Bảo khẳng định rằng là chắc chắn sẽ vãng sinh cuối đời. Còn nếu mà chúng ta chỉ thụ động mà không hành bất cứ một cái phúc đức nhân duyên nào cả, khiến cho phúc đức của chúng ta nó chỉ là một thiểu thiện căn thôi, như Đức Phật cảnh cáo ở trong kinh A Di Đà, mà chỉ ngồi không một ngày, bỏ ra một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ niệm Phật, còn bao nhiêu thời gian đó là lo chuyện thế sự, thì như thế tôi cũng khẳng định rằng là khó vãng sinh lắm, mà phí sức tu hành. Cho nên từ xuất gia cho đến tại gia, chúng ta nên suy nghĩ, nếu người tại gia mà có thể ẩn cư được, mà nhiếp tâm mà chuyên niệm Phật đó, thì tốt thôi. Nhưng nếu liệu rằng là mình đã không có thể nào ẩn cư và chuyên tu như vậy được, thì mình nên song hành, một mặt niệm Phật cầu vãng sinh, một mặt hành biết bao nhiêu thiện pháp để hồi hướng vãng sinh Tây Phương Tịnh Độ, để hồi hướng những cái quả đó đến với cái quả mà vãng sinh Tịnh Độ đó. Và đó là cái con đường tương đối rằng là thực tiễn và dễ tu. Còn cái con đường mà nói là mình ngồi yên tu hành mà niệm Phật thôi, không làm gì cả mà niệm được đến nhất tâm bất loạn, con đường nó khó lắm. Con đường nó y như là người ngồi không tu thiền, là tu thiền cho đến mức độ ngộ thiền về nó. Mà một khi mình đã nói là cái người ngồi không mà tu thiền mà cầu mong ngộ thiền khó, thì đương nhiên cái người ngồi không mà chỉ có niệm Phật thôi mà mong được ngộ tịnh độ cũng khó bằng nhau, cũng khó y nhau. Nên vì vậy hôm nay cái vấn đề mà chúng ta có thể rồi cùng nhau thảo luận, gọi là trao đổi những cái kinh nghiệm tu học, đặc biệt là trong cái pháp môn tịnh độ, thì đó là những cái điều mà tôi muốn trình bày và để cho chư ni cũng giống như chư ni sinh ở đây, cũng giống như rằng là quý Phật tử đang còn tu học hôm nay trong cái đạo tràng này được biết thêm về cái pháp môn tịnh độ này một cách đại cương thôi. Bởi vì chúng ta có nhiều thời giờ để nói rộng hay để nói sâu về cái pháp môn nói trên, cũng như là về tư tưởng của mỗi vị tổ sư đối với cái pháp môn tịnh độ này như thế nào. Các vị tổ sư đều có chủ trương rằng là đại đồng tiểu dị, vẫn có một cái chút khác nhau chứ không có hoàn toàn nhất trí. Từ cái vấn đề gọi rằng là phát Bồ Đề Tâm hay không cần phát Bồ Đề Tâm, hay là có người nói rằng niệm Phật tán tâm cũng vẫn phán sinh. Nhưng cũng có một số cao tăng thạc đức ở trong tịnh độ phủ nhận điều này, và cũng có một số các vị cao tăng ở trong hàng ngũ tịnh độ tông xác nhận. Tức là nói là niệm Phật mà niệm mà nghĩa là gọi là đức nhất cũng có thể phát sinh, nhưng mà một số các vị khác thì chủ trương rằng là không thể. Thì đó là những cái vấn đề gọi là đại đồng tiểu dị ở trong cái pháp môn tu tịnh độ. Và có đôi khi chúng ta là những người tu hành tịnh độ cần nắm vững vô cùng, tức là cần phải hiểu thấu. Khi hiểu thấu như thế thì chúng ta sẽ quyết định thực hiện cái pháp môn của chúng ta, và chúng ta sẽ có thể tranh luận với những ý kiến khác một cách gọi là kiên cố hơn, chính xác hơn. Thì trước khi mà tôi dứt lời thì xin hướng nguyện hồng ân tam bảo từ bi chứng giám trước nhất là cho sư bà Thiên Phước cùng với quý ni sư, quý sư cô và tất cả chư ni sinh tâm tâm được an lạc và thành tựu nhất thiết mọi Phật sự. Và sau đó là nguyện cầu cho tất cả quý Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay cùng với thân bằng quý thuộc đời đời kiếp kiếp không bao giờ xa lìa chính pháp, luôn luôn là thân bằng quý thuộc của Tam Bảo. Và sau hết là xin đem công đức có được trong ngày hôm nay của chúng ta hồi hướng cho cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế, được quốc thọ thăng long, và nếu đã quá vãng cũng như cha mẹ trong các đời quá khứ, thầy đều được siêu sinh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và giờ chúng ta hồi hướng hả? Nguyện đem công
chúng nó xin nghe
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, qua hơn một tiếng đồng hồ Thượng Tọa đã giảng cho đạo tràng của chúng con nghe về pháp môn niệm Phật. Theo pháp môn này thì cần phải có tha lực và tưởng lực, nương vào tha lực để phát sinh.